Diệt Tăng Kỳ, vị trí siêu thắng. Kinh thường nói thành Phật chẳng dễ dàng. Tính từ địa vị sơ trụ, tu một A Tăng Kỳ kiếp mới có thể tu xong 30 địa vị, gồm thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng. Trong A Tăng Kỳ kiếp thứ hai tu 7 địa vị, từ sơ địa đến thất địa. Trong A Tăng Kỳ kiếp thứ ba tu 3 địa vị, bát địa, cửu địa và thập địa. Thời gian 3 đại A Tăng Kỳ kiếp dài quá, một câu A Di Đà Phật vượt thoát 3 đại A Tăng Kỳ kiếp thật là khó có. Tề chư thánh, thị cảnh diệu viên. Thánh là thập địa Bồ Tát. Công phu niệm Phật thật sự tốt đẹp, dùng pháp môn này thì quý vị có thể chứng được địa vị thập địa Bồ Tát ngay trong một đời. Hà, có phải chỉ thành tựu Phật pháp trong đời này? Sở dĩ chúng ta không thể thành tựu là vì chẳng thấu triệt lý luận, chẳng hiểu rõ phương pháp, tự mình khiến chính mình lầm lẫn. Nếu thật sự hiểu được lý luận và phương pháp thì trong một đời này sẽ có thể đạt đến thành tựu như vậy. Trong bản chú giải kinh Di Đà, đại sư Khuy Cư đã phán định kinh này thuộc đốn giáo vì có ý nghĩa đốn siêu. Do vậy kinh này là kinh bậc nhất trong hết thảy các kinh, không còn kinh nào siêu việt thù thắng hơn. Học Phật thì không đọc không nghe tất cả các kinh khác cũng không sao, quý vị chỉ cần thấu hiểu thông suốt mấy tác phẩm như Di Đà Kinh Sớ Sao, Diễn Nghĩa, Yếu Giải, nhất định sẽ giảng sanh ngay trong một đời, giải quyết vấn đề. Người học pháp môn này là hàng Bồ Tát căn tánh viên độn. Điều này cũng khiến cho chúng ta hoài nghi chính mình chẳng phải là căn tánh viên độn. Suốt ngày từ sáng đến tối lắm phiền não mê hoặc, điên đảo như thế mà tôi cũng có thể học pháp môn này ư? Có thể. Chỉ cần quý vị tin vào chính mình, tin tưởng y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới, do chân tâm của chính mình hiển hiện, duy thức sở biến. Trong pháp môn niệm Phật nhất định là trước hết phải hiểu rõ tự tánh Di Đà, chính là căn bản tu học của chúng ta, rồi mới nhất tâm xưng danh, cầu nguyện giảng sanh. Xem ra mấy câu này quan trọng hơn bất cứ gì khác. Quý vị tin tưởng hai câu này thì quý vị thuộc căn tánh viên độn. Tâm nhẫn nại, bỏ ra 3-4 năm công phu thảo luận cặn kẽ kinh này một lượt, ngõ hầu nghi hoặc chướng ngại đều chẳng còn nữa. Sau đây mỗi tiếng Phật hiệu đều tương ứng với tự tánh Di Đà của chính mình, không ai mà chẳng giảng sanh. Đảng đắc thượng sanh tức đăng sơ địa. Sơ địa là sơ địa Bồ Tát trong biệt giáo. Thượng sanh là thượng phẩm giảng sanh. Địa vị này ngang với sơ địa Bồ Tát của biệt giáo. Nhi quả đầu Phật thượng dự viên giáo thất tính tệ. Tạng giáo Phật chỉ bằng với địa vị thất tính Bồ Tát trong viên giáo. Họ quyết định chẳng đạt đến địa vị sơ địa trong biệt giáo. Khởi bất thị diệt tăng kỳ ư nhất niệm. Câu này chẳng nói quá lớn. Lấy tạng giáo Phật để nói thì do quả vị Phật tu thành sau ba đại A Tăng kỳ kiếp là tạng giáo Phật. Kinh Hoa Nghiêm giảng về viên giáo Phật rất rõ ràng. Phải do vô lượng kiếp tu thành, chứ ba đại A Tăng kỳ kiếp chưa thể tu thành. Do vậy, nếu nói ba đại A Tăng kỳ kiếp thành Phật, thì đích xác là một câu A Di Đà Phật niệm đến mức lý nhất tâm bất loạn sẽ vượt trội hơn. Ở đây chúng ta kết luận đơn giản. Lý nhất tâm quả thật đã vượt trội sự tu hành trong ba đại A Tăng kỳ kiếp của tạng giáo. Họ tốn một thời gian dài như thế, còn chúng ta trong mấy năm đã vượt trội họ. Nói như vậy thì bộ kinh này và sớ sau quả thực là bảo điển viên đốn vô thượng trong Đại Thừa. Chúng ta cũng chẳng còn hoài nghi, thì mới hiểu được giá trị của bộ kinh điển này. Quá nhiều người phát tâm in kinh. In kinh là chuyện tốt đẹp, in kinh là tu đại phước báo. Trong hết thảy các kinh, kinh có giá trị nhất không gì hơn A-di-đà kinh. Chúng tôi muốn in A-di-đà kinh sớ sao diễn nghĩa, Tây Phương công cử, lưu thông hai loại này. Hy vọng mỗi người có được một cuốn. Ai nấy giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới. Ai yêu thích nghiên cứu Đại Tạng Kinh thì cứ nghiên cứu. Chúng ta do hai bộ sách này chắc chắn sẽ thượng phẩm thượng sanh. Đấy là Hoằng Dương Đại Pháp Viên Đốn, Hoằng Dương Pháp Môn bậc nhất. Chúng ta thật sự nhận biết giá trị. Đề xướng Pháp Bảo chân thật nhất, Pháp Môn thù thắng nhất. Chúng ta đã hiểu rõ rồi, hãy nên nỗ lực thực hiện. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh suốt cả đời. Ta thường nói Ngài giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp suốt 49 năm, đều là diệu dụng lợi ích chúng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật từ trước đến nay chưa hề nghĩ đến mình. Khởi tâm đồng niệm, đều nghĩ tới hết thảy chúng sanh. Hy vọng các đồng tu chúng ta, từ nay trở đi, khởi tâm đồng niệm, đều giống như Phật. Hy vọng chúng sanh ai nấy sẽ đều thượng phẩm thượng sanh ngay trong một đời này. Ai nấy sẽ đều thành Phật trong đời này. Dùng cách nào? Trừ pháp môn niệm Phật ra, không có cách thứ hai nào hết. Chúng ta nỗ lực phát triển theo phương pháp này, muốn làm cho hết thảy chúng sanh thành tựu ngay trong một đời này, thì trước hết chúng ta phải thành tựu chính mình. Chính mình chưa thể thành tựu sẽ không có cách nào giúp người khác thành tựu được. Nếu chính mình thành tựu thì niệm niệm sẽ vì hết thảy chúng sanh. Do vậy, phổ biến Hoằng Dương bộ kinh này là chuyện hết sức cần thiết, còn trọng yếu hơn kinh Hoa Nghiêm nữa. Nói thật thà thì Hoa Nghiêm Pháp Hoa chẳng thể thành Phật ngay trong một đời. Tuy những kinh ấy là viên giáo nhất thừa, nhưng quý vị đọc rồi sẽ thấy, tuy xét về lý luận thì không sai, nhưng phương pháp quá khó tu. Quả thật chẳng dễ dàng thành tựu ngay trong một đời. Còn kinh này thì chỉ sợ quý vị không chịu tu. Chứ nếu quý vị chịu tu thì như cổ đức đã nói là vạn người đi, vạn người đến, chẳng sót một ai. Diệu dụng của Phật đã đạt đến mức cùng cực. Vị tứ tự diễn dẫn chúng sanh xuất ư khổ hải, khởi phi chi diệu. Đức Phật dùng bốn chữ A-di-đà Phật để giúp hết thảy chúng sanh ai nấy vượt thoát luân hồi lục đạo, ai nấy đều vượt thoát biển khổ sanh tử. giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, viên mãn Bồ Đề trong một đời, hết sức màu nhiệm. Tra khắp Đại Tạng Kinh, không có pháp môn nào khác giống như thế. Pháp môn niệm Phật quá kỳ diệu, quá lạ lùng đặc biệt. Do vậy, nó là pháp khó tin. Đây là nói về sự màu nhiệm do thuyết kinh của Đức Phật. Đức Phật là thầy truyền dạy cho chúng ta pháp môn này. Tức là bốn chữ. Chúng ta là học trò tiếp nhận bốn chữ này. Trong một đời từ hàng sơ phát tâm bèn chứng sơ địa, vượt khỏi ba đại A Tăng kỳ kiếp, thành tựu ngay trong một đời. Nếu quý vị hỏi, tôi nay mới phát tâm, khi nào tôi sẽ niệm đến mức lý nhất tâm bất loạn? Ước chừng bao lâu tôi mới có thể đạt đến địa vị này? Chớ nên hỏi tôi câu này. Hỏi tôi cũng vô ích, phải hỏi chính mình. Nếu quý vị thật sự chịu tu, cổ nhân đã nêu gương rồi đó. 7 ngày có thể đạt được. Kinh dạy nhược nhất nhược, đáo nhược thất nhược. Nói cách khác, có thể đạt được trong 1 ngày. Kinh Địa Tạng có nói, khi Địa Tạng Bồ Tát tu nhân, làm một cô gái dòng Bà La Môn, tức là cô Quan Mục, đã cứu mẹ bằng phương pháp nào? Niệm Phật. Nếu quý vị đọc kỹ kinh văn, sẽ thấy cô ta niệm đến mức nhất tâm bất loạn, đắc niệm Phật Tam Muội, thì mới có tư cách vào địa ngục để thăm dò xem xét, mới có năng lực ấy. Nếu cô ta chưa thành tựu niệm Phật Tam Muội, sẽ chẳng thể đến được. Kinh nói rất rõ, đến địa ngục chỉ có 2 hạng người. Một là Bồ Tát, 2 là người có tội nghiệp phải vào đó chịu tội. Nếu chẳng phải là 2 hạng người ấy, sẽ không có tư cách vào địa ngục được. Do vậy, cô ta dùng pháp môn niệm Phật niệm bao lâu? Niệm 1 ngày 1 đêm. Ha, chẳng phải là như kinh đã nói, nhược nhất nhược ư? Quý vị có chịu tử tận thâu tâm? Thâu tâm là vọng niệm. Có thể đoạn sạch hết thảy vọng niệm hay không? Nhất tâm là một câu Phật hiệu. Trừ câu Phật hiệu ra, chẳng có vọng niệm nào. Nếu trong 1 ngày 1 đêm, 24 tiếng đồng hồ, từng tiếng Phật hiệu chẳng ngớt, chẳng có vọng niệm nào trong ý, thì sẽ thành công. Mà cũng phải chết sạch lòng mong ngóng thì mới làm được. Do vậy mẹ cô Bà La Môn Quan Mục được cứu là vì mẹ cô ta có công đức và có phước. Con gái bà ta có thành tựu là do bà mẹ thúc ép. Do mẹ mà cô ta đến địa ngục. Cô ta nhất tâm nhất ý muốn cứu mẹ, chẳng có vọng niệm thứ hai nào. Nếu bà mẹ chẳng đọa địa ngục, cô ta cũng chẳng thể thành Địa Tạng Bồ Tát. Vì sao? Cô ta chẳng thể nào chuyên tâm như thế. Ngày nay chúng ta niệm Phật chẳng thể chuyên tâm, tức là có cái tâm mong ngóng, chụp giật cơ hội, so đo, dựa dẫm. Chúng ta niệm Phật với cái tâm không chân thật thiết tha, chẳng có ai ép chúng ta. Nếu cha mẹ của chính mình đọa trong địa ngục A Tỳ, thì khi quý vị vừa biết, muốn cứu họ, ý niệm gì cũng không có, nhất tâm nhất ý niệm Phật, vẫn phải là đứa con thật sự có hiếu thì mới được. Do vậy, từ 1 ngày cho đến 7 ngày, có thể thành công thì còn có pháp môn nào khác nhanh chóng hơn pháp môn này hay chăng? Thiền chẳng thể thành tựu trong 7 ngày. Mật cũng chẳng thể thành tựu trong 7 ngày. Khuy Cơ Đại Sư tán thán pháp môn này là đại pháp diền đúng. Ngài là tổ sư khai sơn của Tông Duy Thức mà tán thán Kinh Di Đà như vậy. Còn gì để nói nữa đây? Ở đây chúng ta đang nói tới công phu thượng thừa. Công phu bậc trung thì là sự nhất tâm bất loạn. Công phu bậc hạ là công phu thành phiến, đới nghiệp giảng sanh. Người tu học pháp môn niệm Phật phát tâm phải thù thắng to lớn. Cổ nhân thường nói, thủ pháp hồ thượng, cẩn đắc hồ trung. Chúng ta phát tâm một lòng một dạ muốn thành tựu lý nhất tâm bất loạn. Chưa đạt được lý nhất tâm bất loạn mà có thể đắc sự nhất tâm bất loạn thì vẫn coi như là khá lắm. Nếu quý vị phát tâm rất nhỏ, chỉ hướng quá kém hèn, tôi hạ phẩm hạ sanh là được rồi. Hạ mục tiêu xuống còn hạ phẩm hạ sanh, có thể sẽ chẳng được giảng sanh. Hạ phẩm hạ sanh mà chẳng đạt tiêu chuẩn thì sẽ bị đào thải. Do vậy nhất định phải phát tâm cầu thượng phẩm, nhất định phải nghiên cứu đạo lý trong kinh, phải hiểu bộ kinh này quả thật là trăm ngàn vạn kiếp khó gặp gỡ. Trong một đời này chúng ta có cơ duyên gặp được, đây là chuyện thành Phật trong một đời. Một đời vượt thoát luân hồi, liễu sanh tử, xuất tam giới. Trong thế gian còn có chuyện nào quan trọng hơn chuyện này? Chúng ta phải nhận thức, hiểu rõ điều này.